em đi coi bói. Ông thầy ông biểu là em có số đạm tiên, cho nên ai em cũng thương, mà em không thương ai hết á cô.
Không thương sao lại đi chơi 2-3 ngày liền vậy?
Đi thì đi chứ, em đâu có thương.
Em biết mấy ổng không có thương em, mà chỉ cần em từng lúc như là Lila Ye vậy. Tách trà uống xong thì quên.
Đó, cô coi, mấy ổng đi với em xong rồi, biến mất. Chưa có ông nào đem em về dưới đó đâu.
Cô đã dặn em những gì, em có nhớ không?
Em nhớ chứ sao không cô?
Nhớ gì?
Cô biểu là đối với những người mê em thì em đừng có cho họ lên tới chót đỉnh. Một khi mà lên tới đó rồi, họ hết mê em liền.
Mà em có làm như lời cô nói không?
Dạ, em đâu dám quên lời cô dạy.
Đời con gái có nhan sắc là đời bất hạnh. Cô ngẫm thân thế cô mà rõ. Xưa kia, lúc mà còn đi học, cô mơ đủ thứ cao sang. Khi anh Tây này tới, cô thấy anh ta phong lưu và có uy quyền, dòng họ Đờ đó em. Cô đã đem cái họ đó gán cho thằng cháu chồng, đòi cưới em cho Oai để giới thiệu em với cậu Tư, lúc hai bên vừa gặp nhau. Em có nhớ không?
Dạ nhớ.
Cô tưởng là lấy chồng Tây là hơn người rồi. Nào ngờ ổng vô gia đình cô là để dựa tài chính làm ăn. Đạt được mục tiêu đó rồi thì ổng lơ là với cô. Đời người con gái như là bông hoa chỉ nở có một lần, cho nên em nên nhân lúc sắc hương mà còn đậm đà, chụp lấy cơ hội đi, đừng có để muộn mà. Em đã giúp cô một lúc rồi, bây giờ cô cũng muốn trả ơn cho em. Nếu mà không ưng mấy chỗ đó, cô còn nhiều chỗ khác lắm ạ. Nè, một ông thầy kiện dân Tây thứ thiệt, chứ không phải là kiểu thầy sáo Pondaron, chỉ có cái tên Tây, chứ không có cái gì Tây hết. Ông này học cao lắm. Bạn của ổng là ông Nehru ở bên Ấn Độ, muốn gả em gái cho, rồi đem ổng về bên đó làm việc. Nhưng mà ngặt nỗi, ổng có vợ đầm đang lôi thôi, chưa có dứt khoát. Còn ông thứ hai là một ông quan tòa, cũng là dân Tây chính thức, người Sài Gòn thấy đều biết tiếng. Tòa áo đỏ chính là ổng. Hai ông này là bạn thân của Hoàng Thống Đốc Cỏ Nhát đó em.
Dạ, ông có vợ chưa cô?
Ông này có vợ, mà thôi vợ mới có 2 lần thôi.
Không được đâu cô Tư, đàn ông thôi vợ hay là bị vợ bỏ là không được tốt.
Trời đất, ai em cũng chơi hết, làm sao mà em có chồng?
Em đã có chồng 1 lần rồi, em không muốn lấy chồng lần thứ 2 cô Tư à. Đàn ông người nào như người nấy, ham vợ bé vợ mọn, mèo chuột. Chứ không có ông nào chung thủy hết.
Đến vua kia còn vậy, huống chi là người thường em. Như cô nè, cô cũng đành an phận thôi, chứ dám nói gì. Ổng về bển tung hoành, ai mà biết được. Bây giờ, thôi để cô giới thiệu cho em một chỗ đặc biệt nha.
Dạ, em cảm ơn cô Tư, nhưng mà em không dám làm nhọc lòng cô Tư nhiều quá.
Cô Tư muốn trả chút nghĩa cho em mà. Chỗ này chưa nhờ cô chính thức, người ta chỉ mới mở hơi thôi. Hôm nọ, ông ta vô lữ quán, thấy hình của em ở phòng khách, ổng nhìn, ta nói sửng sốt, rồi ổng hỏi cô là ai vậy? Cô bèn kể vắn tắt về em cho ổng nghe, rồi ổng mới kêu lên là cô này đẹp đâu có thua La Dame aux Camélias của Pháp. Rồi cô cắt nghĩa cho ổng nghe cái tiếng trà hoa nữ và tên cô Ba Trà. 2 tiếng trà trùng hợp bất ngờ như là một định mệnh. À, ông có vẻ suy nghĩ nhiều lắm khi đứng trước bức ảnh của em. Ông nói là ta có thể thắng được định mệnh chứ sao không?
Nghe cô Tư nói, ban đầu Trà không chú ý. Trà cho là đó cũng là một người đàn ông như mọi người đàn ông khác. Thấy nhan sắc thì ham hố vậy thôi. Nhưng nghe cô Tư kể tỉ mỉ, thì Trà lại thấy ông này có phần khác người, bèn hỏi.
Ông là ai vậy cô Tư?
Mà em có đồng ý thì cô mới cho biết. Nếu không thì biết làm chi để khổ cho người ta.
Cô hứa với em đây là cơ hội tốt nhất mà em không bao giờ có lần thứ 2 đâu. Nhưng mà trao qua nữ gì đó ở đâu mà ổng so sánh với em?
Cái cô đó ở bên Tây, cũng được các hàng Dương Tôn công tử xứ Paris mến mộ. Ổng nói hồi qua Pháp học, ổng có vô bảo tàng Montmartre xem ảnh cô ta. Tội nghiệp quá, hồng nhan bạc mệnh, cổ chết hồi mới 25 tuổi thôi, lúc hương sắc còn đang vẹn toàn, thiệt là uống hết sức.
Cô à, em năm nay 23, còn sống được 2 năm nữa phải không cô?
Ê, đừng có nói gỡ mồm gỡ miệng em à, em đâu có phải là cô ta.
tiếng rành rợp chạy ngoài đường đổ vào trước sân, rồi tiếng tôi gấp thổi lên gian sân. Trà nhìn ra cửa, anh Hạch chắc cửa vào phòng khách ra dấu cho cô ba. Trà biết có tình hình bất chắc, cô Tư hơi hoảng hốt.
Gì vậy em, hả Trà? Dạ lính bao nhà cô, rồi làm sao?
Trà điềm tĩnh kêu con tỳ nữ, nhưng cô bé đã nhanh nhẹn bấm nút chuông điện ở trên cầu thang. Trong lúc Trà vẫn bình thản.
Dạ, xét thì xét mặt họ, cô cứ yên tâm ngồi chơi đi.
Người Hạch mở cửa cho thầy đội Mã Tà vào. Ba người lính dọt lên lầu, trong lúc thầy đội tới trước mặt hai người đàn bà.
Xin lỗi, ai là chủ nhà?
Tôi.
Tôi được lệnh xét nhà bà.
Tại sao?
Vì đây là nơi cờ bạc hút sách và làm nhiều chuyện tồi bại khác.
Ông cứ xét, nhưng mà nếu ông không tìm thấy dấu vết thì các ông nghĩ sao? Nhà tôi đã bị xét một lần rồi, nhưng các ông không có bằng chứng gì hết. Nhà nước đã không bồi thường danh dự cho tôi, lại còn xét nữa. Tôi sẽ mướn thầy chuyện đưa các ông ra tòa đó.
Chúng tôi là thiên lôi, ở trên sai đến đâu chúng tôi đến đó, trốn hay chợt không cần biết.
Gặp sao toán lính trở xuống, thầy đội hất hàm, một người lính đáp.
Dạ bấm thầy đội, chúng tôi không tìm được sòng cờ bạc, mâm hút hay là chứng cứ gì khác.
Tụi bây có xét kỹ không?
Dạ kỹ.
Tao đã cho bịt cổng hậu mà tụi nó chạy ngã nào?
Dạ không biết.
Thầy đội Mã Tà đành rút lui, nhưng Trà kêu nài.
À, ông đội phải làm ăn kết và ký tên vào chứ. Mai mốt mời thầy đội dẫn lính tới xét thêm. Vừa nói thì cô Trà đứng dậy tiễn toán lính ra cửa rồi trở lại ngồi vào chỗ cũ. Cô Tư mới hỏi. Cô ngồi đây từ nãy giờ thấy khách ra du không ngớt. Vậy chứ em giấu họ ở đâu? À, hay là em dắt họ chạy ngã nào? Cô à, em đâu có giấu. Em cũng đâu dắt họ chạy ngã nào hết. Họ còn nằm nguyên ở trên đó đó. Sòng bài thì cứ chơi. Ai ro ro thì cứ ro ro. Ai đang ăn yến uống sâm thì cứ uống sâm ăn yến. Cô không tin, cô lên đó mà coi. Ủa, sao lạ vậy? Bộ em đãi món gì cho thầy đội hả? Cô có nhớ cái vụ ông già của cậu công tử kiện em không cô? Có, nhưng mà chuyện đó ăn thua gì với vụ này. Dạ, em vô sinh ông lớn, em đã gặp ông lớn, và em quen với ông lớn nữa. Em có đắm thì đắm cho ông lớn, chứ em đâu có thèm đút cỡ thầy đội này. Hơn nữa, những người có mặt ở đây đều là thứ hổ kha, bắt họ thì khác nào bắt cóc bỏ dĩa.
Cô Tư ngồi lặng thinh, xưa kia Trà là đồ đệ của cô, bây giờ có khi là ngược lại. Trông thấy cô Tư có vẻ sốt ruột, vì thấy Đức Lăng Quân dài khác hơi lâu, Trà bấm chuông gọi thể nữ, thì vừa kịp lúc Tư Nhị dắt dựng Tư xuống, để tới trước mặt cô Tư. Cô nhìn thấy Đức Lăng Quân hơi bèo nhèo, nên nghĩ thầm.
Ở nhà cũng có nước à, thì không khác, tới đây mới kiểu khác.
Tư Nhị thì cười tuét miệng.
Dạ, em sợ lính bắt mất dự, cho nên em rất dựng vô buồn, chứ em trùm mình lại, thiếu là kính hả? Thầy Sáu Ngọ hơi cáo, đối với em nào khác thì thầy Sáu làm dữ, nhưng với em ba thì thầy nương tay, vì bên cạnh thầy còn có cậu ba cậu tư và nhiều ông to mặt lớn. Buộc tay thầy em sẽ ngã vào tay khác, chứ em đâu có ở không, rồi khó mà quèo lại được. Thầy Sáu thấy em ba cương quyết thì cười trừ.
Vậy thì chừng nào mới được kinh?
Bữa khác, không biết bữa nào nữa.
Tại sao không phải bữa nay nè?
Bữa nay thuộc ngày cấm. Em nói vậy mà anh không hiểu nữa sao? Em giận cho coi.
Ừ, em giận hả?
Thầy chú sợ nhất câu nói này của em ba. Sáu Ngọ vuốt vai vuốt lưng Trà và cười giả lả.
Nhớ đó ngàn, em còn thiếu nợ anh à ngàn. Hôm trước đó em hứa bữa khác, rồi cái bữa nay cũng bữa khác. Giờ bữa nào nói rõ đi nè.
Bữa nào không phải nghiệt cấm mới được. Hôm bữa đánh bài á, anh hôn em. Đau thấy mồ hả? Còn giấu nè, thấy không?
Ê, bữa nay có tiệc lớn, mấy ảnh nhờ anh tới mời em mà.
Thôi, em không có đi ăn tiệc đâu. Chạm ly chạm cốc, chúc mừng chúc miết, mất thì giờ lắm. Em thích đi đánh bài với anh hơn.
Ừ, đánh bài cũng được. Mà bữa nào á, anh rủ mấy ảnh vậy xong đánh kiểu hổm nghe ha. Trà nhoẻn miệng cười, anh Sáu Ngọ lại thừa cơ hôn lên má nàng. Nè, đánh kiểu đó thì cần gì mấy ảnh, anh với em chơi tay đôi thích hơn, tay ba tay tư khó ăn lắm nghe. Thôi bây giờ để anh chở em lại tiệm hột xoàn với tiệm mai chút xíu nha.
Để làm gì?
Thì sắm đồ cho em đi dự tiệc chứ làm gì.
Cậu ba cậu đã đặt cho tiệm Tân Lập mai cho em tới 365 bộ rồi, để cứ mỗi ngày em mặc một bộ vậy. Nếu có kiểu nào ở bên Tây mới qua thì cứ mai thêm cho em. Còn cậu Tư ha, cũng dặn đặng tiệm hột xoàn có kiểu nào mua đẹp á thì đem lại cho em nè. Bây giờ còn chỗ đâu nữa mà đeo.
Trà, được rồi, bây giờ như vậy, em cứ đi với anh tới đó thì sẽ hay, ha.
Thầy Sáu lại thừa cơ cầm tay Trà bóp bóp, rồi thầy Sáu này nỉ cố lôi Trà đi cho bằng được. Ngồi lên xe, Trà còn phụng phịu. Anh mua cho em, hãy em cần thì em bán à, đừng có quạo ra nghe.
Thì em bán cái này anh mua cho em cái khác, anh quạo với ai chứ sao quạo với em được phải không?
Nè, em nghe nói người ta đồn anh hay ghen dữ lắm phải không?
Bậy nè.
Người ta nói anh ghen ha, anh đốt hết quần áo của người ta, có không?
À, cái chuyện đó...
Đối với em à, anh không có được làm như vậy. Anh coi gương anh ba anh Tư đó mà noi theo. Anh Tư ha, anh rủ được em rồi, còn mời anh ba đi theo cho vui, rồi hai ảnh còn kêu anh nữa đó.
Trời ơi, bây giờ hai ảnh hả? Biểu anh á, săn sóc em, thì em chỉ đi với anh thôi.
Thế rồi Sáu Ngọ bảo tài xế.
Ê, mày cho tao ghé nhà chút mày nhỏ.
Hôm bữa ăn cháo cá, em còn buồn cho tới nay à.
Sao vậy?
Tại vì vệ sĩ của anh hung dữ quá chứ sao, đánh cái thằng móc túi chảy máu họng kia.
À, trận dễ thì phải như vậy, chứ nói như cục bộ thì anh mướn làm gì cho tốn tiền. Để anh kiếm cho em thêm đứa biết gồng nha.
Để làm chi ba cái gồng đó?
Trời đất ơi, mấy bà vợ ghen mướn du côn lấy thẹo em biết không? Em cần có một tay biết gồng để gặp trường hợp đó đó ha. Nó đưa tay đã đỡ cho em cái vậy nè, chứ mấy thằng võ sĩ thượng đâu có dám.
Bộ mấy bà ghét em lắm hả?
Ông nào mê em thì vợ mới ổng thù em hết mờ.
À phải, hồi đó chồng em có vợ bé, em cũng vậy thôi. Em mò tới nơi, níu đầu con nhỏ, em đánh. Mà cũng lạ thiệt, đàn ông có mèo xấu hơn vợ nhà mà lại mê ha. Em không hiểu tại sao vậy.
Anh cũng không biết tại sao nữa. Chắc tại ông trời á, ông biểu vậy á thì nghe vậy em ơi. Cãi ổng á nha, ổng cho thiên lôi đã.
Anh nói thiệt cho em nghe đi, em là bà thứ mấy của anh đây?
Anh đâu có biết.
Rồi rủi bà chị làm giặc thì anh binh ai?
Thì anh can ra thôi, không binh ai hết á.
Ngôi nhà của Sáu Ngọ không lớn không sang, nhưng ngoài cửa có người gác. Anh này có vẻ võ sĩ. Sáu Ngọ trỏ hắn và bảo:
Nó với cái dồn Cần Thơ á, mới đầu quân với anh đó. Tên nó là Sáu Marijan.
Tên gì mà nghe giống Tây quá vậy?
Em biết không, nó đứng bến xe hơi, chuyên dành khách cho chủ đó chứ. Thấy mà choảng nhau với đứa nào tranh mối á thì nó đánh nhau bằng tay, quay xe hơi, nên có biệt hiệu là Manivan. Anh để nó chấn cửa trước là yên tâm nhất đó em. Thằng này ngang, tay ngang là ngang, nhưng mà lá gan nó phủ đầy mình á, dao búa nó không có ngán đâu. Để anh cho nó sang phò em nghe.
Thấy Sáu Ngọ bước vô, Manivan chào.
Anh cả mới về.
Tụi nó có đem nộp cho tao đủ tiền sâu không?
Dạ, đủ hết các sòng.
Manivan mở cửa và đứng nép qua. Sáu Ngọ đẩy Trà vô trước rồi quay lại.
Mai mốt em đi hầu cô này. Ủa, chị Sáu nhỏ nghe Trưng.
Tôi thứ ba không phải thứ sáu.
Bên trong túi ôm, ghế bọc da sần sùi, tủ bàn có vẻ không ai lau chùi. Sáu Ngọ vừa ôm Trà ngồi xuống thì một chàng dạm dở xách một chiếc bao tải, một bao vải dơ giấy từ ngoài đi vào.
Dạ anh cả mới về. Dạ đây là sòng dừa bồ rô đóng cho anh cả.
Bao nhiêu?
Dạ gần đầy bao á.
Gã đặt mạnh chiếc bao lên bàn.